Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, đạo tràng Minh Tuệ và các đạo tràng tại thủ đô Hà Nội. Chủ đề của buổi pháp thoại hôm nay là chìa khóa hạnh phúc gia đình. Đây là tựa đề của quyển sách mà nhà báo Hà Việt Anh chuẩn bị xuất bản vào cuối tháng 12, 2014. Tác phẩm này đó là một tuyển tập gồm 50 câu trả lời của chúng tôi trên tạp chí Mẹ và Bé do nhà báo Việt Anh làm tổng thư ký. Đó là những câu hỏi đề thường được gửi bởi các độc giả của tạp chí Mẹ và Bé, không chỉ ở trong nước mà có một số còn ở nước ngoài. Trong 5 năm hợp tác với tạp chí Mẹ và Bé cho chuyên mục này đó, thì chúng tôi nhận thấy là những đổ vỡ, những khó khăn, những trở ngại gây mất hạnh phúc trong hôn nhân đó là có rất nhiều. Nhưng mà tụ trung á, nó nằm ở hai vấn đề cốt lõi mà chúng tôi tạm gọi đó là vấn đề ở ngoài cổng nhà và vấn đề ở trong mái ấm gia đình. Mỗi một cái căn nhà chuẩn á thì đều có cái cổng ra vào, và chúng tôi tạm sử dụng cái cổng nhà chỉ cho cái giai đoạn tiền hôn nhân, khi chúng ta đang có nhu cầu tìm hiểu nhau để tiến đến cái quyết định là sống với nhau trọn đời. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn đóng vai trò rất quan trọng theo Phật giáo. Sau khi đã vừa qua giai đoạn chọn cổng thì chính thức lên xe hoa trở thành vợ chồng hợp pháp về phương diện luật định, thì hôn nhân lúc đó đó là một cái khế ước xã hội, không chỉ đơn thuần đó là sự đồng thuận của hai trái tim yêu thương, một bên là nam một bên là nữ, dưới sự đồng thuận của cha mẹ, họ tộc, bạn bè và rất nhiều người chứng kiến. Thì từ quan điểm của Phật giáo đó, nếu như chúng ta có giai đoạn cổng hôn nhân thật chuẩn, chúng ta sẽ không phải giải quyết quá nhiều các vấn nạn phát sinh kể từ khi chính thức sống chung với nhau trong một tổ ấm gia đình. Về phần cổng hôn nhân đó, như là một chìa khóa của hạnh phúc gia đình, thì chúng tôi xin trích dẫn một vài lời kinh Phật dạy nói về những yêu cầu không thể thiếu mà đôi bạn nam và nữ đó đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Chìa khóa hạnh phúc tiền hôn nhân này đã được Đức Phật khắc họa gồm có 4 yếu tố. Thứ nhất là đồng tính, tức là cùng tín ngưỡng. Ở đây hiểu theo ngữ cảnh xã hội và tôn giáo rộng hơn là cùng tôn giáo. Thứ hai, đồng đức, tức là đời sống, nhân cách, đạo đức của hai bên đó là tương xứng nhau. Thứ ba đó là đồng trí, trí đây là TR, tức là có kiến thức, có hiểu biết là tương đồng với nhau. Chứ một bên quá cao, một kẻ quá thấp đó, hai bên nói, người nói chuyện A, người nghe sẽ hiểu theo chuyện B. Rồi cái cảm xúc suy luận, thái độ phán đoán đó, sẽ làm chúng ta gần như là dễ xa nhau lắm, hoặc là khó có thể đồng cảm với nhau được. Và thứ tư đó là đồng thí, tức là sự rộng lượng, cao thượng trong vấn đề sử dụng cái nguồn ngân quỹ tài chính của gia đình một cách rất là hợp lý, để cho bên còn lại không cảm thấy rằng là vợ mình hoặc chồng mình đó là thiên vị bên anh ấy và bên cô ấy quá, đang kia bỏ rơi phía bên mình. Thì đó là bốn yếu tố mà theo Đức Phật đó, bất cứ một cặp nam thanh nữ tú nào hay là những người lớn tuổi có nhu cầu tái hôn sau khi người bạn đời của mình đã qua đời, hoặc là cái biến cố dẫn đến sự ly dị nào đó, thì nên hết sức thận trọng về bốn điều vừa nêu. Như vậy chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích căn bản về bốn yếu tố được Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi. Về đồng tính á, tính đây là không có chữ H, tức là cùng tín ngưỡng, cùng tôn giáo. Thì theo đạo Phật đó, hai người có cùng một quan điểm giống nhau về tôn giáo thì dễ dàng cảm thông và hiểu nhau. Bởi vì đời sống tôn giáo, yếu tố tinh thần đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc hôn nhân. Và phần lớn những người theo Phật giáo đó không được giáo hội Phật giáo hướng dẫn, không được các tăng ni, chủ trì của các chùa tư vấn. Do đó đó, phần lớn là tự mò mẫm mà đi, không biết phải phản ứng như thế nào khi biết được rằng là người mà mình sẽ chọn làm bạn đời trăm năm đó là một người khác tôn giáo. Cụ thể như là người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo. Thì đây là ba tôn giáo đang có một cái chỗ đứng cũng tương đối là khá mạnh ở tại Việt Nam trong khoảng 100 mấy chục năm trở lại đây. Những người khác tôn giáo thuộc ba nhóm tôn giáo vừa nêu đó đã được chuẩn bị rất kỹ bởi các cái khóa giáo lý hôn nhân được giảng dạy trong khuôn viên cơ sở thờ tự của họ. Họ được hướng dẫn rất kỹ bởi cha mẹ và người thân của họ. Họ hiểu rất vững về những cái quy định hôn nhân mà tôn giáo họ bắt buộc. Đang khi các Phật tử của chúng ta hầu như là hiếm khi có người biết rằng là Đức Phật dạy nhiều nhất về hôn nhân, tình yêu so với các vị sáng lập tôn giáo còn lại. Nhưng trên thực tế đó, khi mà sinh hoạt tại các chùa thì hầu như các tăng ni không hề đề cập đến các vấn đề này, và cứ xem đó như là một vấn đề cấm kỵ. Đang khi Đức Phật dạy rất nhiều nhưng chúng ta không đem ra, các quý Phật tử do đó rất ngỡ ngàng. Và nếu như ai đó đã bị nhòi sọ bằng cách này là hay là ảnh hưởng lây lan tâm lý bằng cách khác rằng tôn giáo nào cũng dạy người ta lánh đắc làm lành, thì gia đình đó dễ dẫn đến một quyết định là nhắm mắt xuôi tai cho con em của mình á trở thành là cô dâu hay là chú rể của gia đình đó. Như vậy là chúng ta đang đẩy cái người thân của mình vào trong một cái tình thế do thiếu kiến thức, do thiếu tìm hiểu và phải giải quyết rất nhiều các vấn nạn sau khi chính thức là vợ chồng của nhau. Vì rất do rất đơn giản là Phật tử đó thì chúng ta tin rất rõ là không có Thượng Đế, không có các thần linh chi phối đời sống tinh thần của chúng ta như là các tôn giáo đã truyền bá trong dân gian, và không có sự hên rua hên xui may rủi như là tập tục đã suy luận. Và cái cách giải quyết vấn đề của người Phật tử là gì? Phân tích nhân quả. Đang khi những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo đó lại nghĩ rằng là tất cả đó, mọi thứ đều do Chúa sắp xếp, và như vậy họ dễ dàng chấp nhận vào cái số phận an bài. Đang khi người Phật tử đó thì nỗ lực để giải quyết và nắm lấy cái số phận của mình. Sự khác biệt căn bản này đó dẫn đến các bất đồng rất là lớn. Và nếu như không giải quyết các bất đồng đó đó thì cái cuộc hôn nhân đó sẽ có vấn đề. Giảm mic cô. Theo thống kê của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì hiện nay đó 75% các cuộc đổi đạo từ Phật giáo sang Thiên Chúa giáo là thông qua con đường hôn nhân. Thời kỳ Pháp thuộc tại Việt Nam đó đã giúp cho Thiên Chúa giáo và Tin Lành là phát triển ở một mức độ nhất định. Nhưng sau trên 100 năm đầu tư nhân lực, vật lực, tài lực, cái kết quả người Việt Nam và các nước châu Á còn lại đó đi theo Thiên Chúa giáo chưa được 5%. Đó là một sự thất bại rất lớn về phương diện truyền đạo. Và gần đây thì tôn giáo này thay đổi chính sách là bằng con đường đổi đạo qua hôn nhân. Cho nên phần lớn các Phật tử lấy chồng Thiên Chúa giáo Tin Lành khi về sống chung á với chồng vợ còn lại của mình á thì gặp rất nhiều các bất đồng về quan niệm tôn giáo. Và điều đó dẫn đến cái sự mâu thuẫn về quan điểm, xung đột về quyết định và nhiều yếu tố phát sinh khác mà trước khi đến hôn nhân chúng ta không có nghĩ đó, nó nghiêm trọng đến thế. Nam và nữ đó đã khác nhau về giới tính rồi. Nếu như người nữ đó nặng về cảm xúc, người nam nặng về lý tính đó, sự khác biệt này sẽ có thể được nhân rộng khi quan niệm tôn giáo chi phối đến thế giới quan, nhân sinh quan và cách thức giải quyết vấn đề của vợ chồng, thì các mâu thuẫn trên nền tảng đó sẽ làm cho vợ chồng thường xuyên cãi vã. Và đây là yếu tố không thể nào duy trì được hạnh phúc gia đình. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu xã hội học gia đình ở Mỹ, những cặp hôn nhân có vợ hoặc là chồng, một bên đó thì theo Thiên Chúa giáo, một bên là theo Tin Lành giáo, hoặc là một bên theo Thiên Chúa giáo, bên còn lại là Do Thái giáo, tỷ lệ ly dị đôi lúc đến 80%. Thiên Chúa giáo phát sinh từ Do Thái giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo phát sinh từ Thiên Chúa giáo. Tức là các tôn giáo có chung nguồn gốc này đó, chỉ khác nhau về cách lý giải Kinh Thánh Tân Ước của Chúa Giêsu Kitô thôi. Ấy thế mà những bất đồng về quan niệm tôn giáo đã dẫn đến những bất đồng trong lối sống đó, đã làm cho họ rất khó có thể giữ được hạnh phúc vợ chồng. Các thống kê về hôn nhân giữa những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo và Hồi giáo, tỷ lệ ly dị còn cao hơn. Hiện nay đó thì chưa có những cái thống kê xã hội học về ly dị giữa những người theo Phật giáo và những người theo các tôn giáo nhất thần hoặc đa thần. Nhưng trên nguyên tắc, nếu các tôn giáo cùng quan điểm mà còn có tỷ lệ ly dị cao thì các tôn giáo khác quan điểm thì tỷ lệ ly dị đó của hôn nhân đó chắc chắn sẽ cao hơn nữa. Đây là vấn đề rất là mấu chốt mà rất nhiều cặp vợ chồng trẻ trước khi đến hôn nhân đó đã không nghĩ đến. Người ta có nghĩ đơn giản rằng là bằng trái tim chân thành thì người nỗ lực đó sẽ có thể thay đổi được nhân cách của người bạn đời của mình. Đó là chuyện hy hữu. 1000 tình huống chưa chắc đã có được 5 ngón tay đạt được đó. Do đó cần phải hướng dẫn con em của chúng ta chọn lựa người bạn đời tương lai
cùng tôn giáo là đạo Phật.
Thì cách thức hiểu vấn đề, tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề đó là giống nhau. Và điều này nó dẫn đến cái tình trạng là loại trừ được cái khả năng mâu thuẫn chứ không cần thiết trong quan hệ vợ chồng. Thứ hai, đồng đạo đức được hiểu đó là khi mà cả đôi vợ chồng đều là đệ tử Phật thì cả hai đều được học năm điều đạo đức Phật dạy, vốn là nền tảng của hạnh phúc vợ chồng, của gia đình và tác động một cách tích cực đến xã hội. Năm điều đạo đức Phật dạy bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cướp, tôn trọng sở hữu của người khác và chia sẻ sự hợp pháp của mình cho vấn đề bất hạnh, không ngoại tình, chung thủy một vợ bậc chồng, không nói những lời dối gạt, chỉ truyền thông những lời có sự thật, những lời gây tạo sự hòa hợp đoàn kết, những lời có lịch sự và văn hóa, và những lời có giá trị. Không rượu, ma túy và các cái sai. Giữ sức khỏe để cam kết chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Đó là năm điều đạo đức mà nếu thực tập được đó thì các vấn nạn ở trong gia đình là hiếm khi xảy ra, nhất là hai điều đạo đức thứ ba và thứ năm. Đạo đức thứ ba tức là chung thủy một vợ bầu chồng, cả nam lẫn nữ đều cảm thấy rất nhiều khó khăn để thực hiện được việc đó. Điều đạo đức thứ năm là không sử dụng các loại ma túy, rượu và những chất gây sai. Thì hầu như nam và nữ đều được khuyên là lánh xa ma túy, vì đó là cái độc tố có thể dẫn đến sự hủy hoại tương lai của người sử dụng nó một cách rất là nhanh chóng. Rượu và các chất gây say còn lại đó thì được luật pháp Việt Nam và luật pháp trên toàn cầu phần lớn cho phép, và nhiều chị em phụ nữ đã không để ý đến yếu tố này. Lúc mình thương một người bạn trai, ngoài cái nhân cách đạo đức mình thấy là chuẩn rồi, bối cảnh gia đình thấy là rất ổn, nhưng nếu cậu ấy là một người nghiện rượu thì sau khi chính thức là vợ chồng của nhau rồi đó, là cái cá tính đó, cái cố tật đó có khuynh hướng ngày càng gia tăng. Lúc mới yêu nhau đó thì chị em phụ nữ được nâng niu như là cái hoa hồng tươi, khi trở thành vợ chồng rồi đó thì trở thành hoa hồng thường, sau vài năm đó thì trở thành hoa hồng héo. Do đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu chị em phụ nữ nào nghĩ rằng là khi trở thành vợ của anh ấy tôi sẽ đủ sức để giúp cho anh ấy vượt qua được thói quen uống rượu. Còn lâu. Xin lỗi quý ông, thói quen á ban đầu đó là một màng nhện, ta có thể dùng một ngón tay quẹt qua quẹt lại là nó cắt đứt được liền. Về lâu về dài sẽ trở thành những sợi dây xích, dùng đục đó, mà đục xuống mất mấy tiếng đồng hồ chưa đứt, mà muốn đứt được phải tốn rất nhiều công sức. Chỉ bằng an toàn nhất là ta chọn những người không có những thói hư tật xấu này làm chồng của mình, làm vợ của mình, thì chúng ta sẽ không phải mệt mỏi trong việc nỗ lực để thay đổi các cá tính ta. Các vấn nạn bạo lực gia đình đó có gốc rễ từ việc sử dụng hết pin, từ việc sử dụng rượu và các loại gây sai là rất cao. Chúng ta cũng rất khó trách người chồng uống rượu, vì khi rượu vào rồi người sử dụng nó hoàn toàn mất sự kiểm soát. Lúc đó chồng của chúng ta sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác và thiếu sự kiềm chế đó,
thì đôi vợ chồng có thể trở thành là hai võ sĩ đấu nhau, mà trong cuộc đấu đó đó người nào cũng thua, vợ thì bầm mặt ha,
và sưng đầu, chồng thì có thể vào nhà tù ngồi. Cho nên cần phải thấy rõ được yếu tố này để chúng ta chọn được người bạn đời thật sự là lý tưởng. Thứ ba đó là đồng sự hiểu biết. Thì thông thường người nam có khuynh hướng là thích thương những người nữ có ngoại hình đẹp mà không cần có vị thế xã hội, không cần có kiến thức. Người nam có khuynh hướng là thích sở hữu hóa, người vợ trở thành là độc nhất cho mình thôi. Cho nên nếu cô ấy mà yếu kém hơn về xã hội, về kinh tế, về tri thức á, thì anh ấy sẽ có khả năng giữ cô ấy vững vàng hơn. Rồi bây giờ vào cái tính lệ thuộc. Đang khi đó thì người nữ thường chỉ thương kính những người nào mà cô ấy phục hơn cô ấy một cái đầu, từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lúc mới tìm hiểu nhau đó thì chúng ta dễ dàng bỏ qua yếu tố này lắm. Chúng ta không cần phải quan tâm rằng là cái người chồng tương lai của mình có thật sự hơn mình về phương diện này hay không đó. Nhưng mà khi là vợ chồng của nhau rồi mà hàng tháng cô ấy đó có tiền lương cao, người chồng có tiền lương thấp, cô ấy nắm vai trò vị trí trong công ty cao, người chồng đó thì có một cái vai trò quá bình thường, thậm chí người chồng bị thất nghiệp, cô ấy là trụ cột kinh tế của gia đình, thì trong những tình huống vừa nêu rất khó có thể giữ được hạnh phúc gia đình. Sự khác biệt về kiến thức và tầm hiểu biết đó đã làm cho đôi vợ chồng luôn luôn bị rơi vào cái tình thế kèn thổi ngược trong đất xuôi. Nói theo nhà sĩ Trịnh Công Sơn đó, thì một người đi theo cái nhịp 1, 3, 5, 7, người còn lại thì đi cái nhịp 2, 4, 6, 8, không gặp nhau được. Người dùng quê ở miền Nam đó thì thường nói cái sự so le đó, đó giống như tình trạng chồng thì thích đá banh, vợ thì thích cải lương. Đá banh đó thì nó liên hệ đến thể lực, tính đồng đội, kỹ thuật chuyền bóng sút vào khung thành. Còn cải lương đó thì thường được phổ bằng những cái giai điệu rất là buồn. Không riêng gì cải lương, hát sẩm, hát chầu văn của Ninh Bình, rồi quan họ Bắc Ninh và nhiều cái giai điệu dân gian ở miền Bắc phần lớn đều có những giai điệu buồn, bởi vì đời sống nông nghiệp của người dân Việt Nam thời xưa là khổ lắm. Kết quả của cái khổ đó đó là cần phải được vượt qua. Để nó được vượt qua thì người ta dùng lời ca tiếng hát, nó tạo cái sinh lực, cái niềm vui. Cho nên ảnh hưởng từ nền văn hóa nông nghiệp đó mà các cái giai điệu dân gian, dân ca được rất nhiều nỗi buồn. Thì bây giờ chúng ta thử hình dung đi, vợ thì thích cái lương, chồng thì thích nó banh, hai cái tính này khác nhau thì rất khó có thể hiểu nhau được. Kiến thức là yếu tố rất quan trọng. Cả hai mà cùng có kiến thức quá cao đó, đôi lúc nó cũng tên là vấn đề. Bởi vì không ai nhượng ai hết á. Nhất là người vợ khi mà nơi công ty đó, cô ấy có thể làm sếp ra lệnh thôi, 1, 2, 3, 4, không có phản biện. Về nhà đó
thì cô ấy cũng có thói quen tương tự là muốn chồng mình cũng giống như là các nhân viên của mình. Thì cái va chạm đó đó thường dẫn đến ly dị rất là sớm. Do đó khái niệm trí mà được Đức Phật sử dụng đó, nó vừa là kiến thức mà vừa là sự hiểu biết. Kiến thức là từ trường lớp, sự hiểu biết đó, thì ngoài trường lớp nó còn có cái kinh nghiệm thực tiễn, cái tiến trình tự học và nhiều cái yếu tố khác nữa. Cho nên sự hiểu biết ở trong Đạo Phật đó được đánh giá rất cao, và đó là cái chất hồ để nối kết cái sự hòa quyện của vợ và chồng trong một tổ ấm gia đình. Cho nên khi chọn một người nào đó làm vợ làm chồng, chúng ta cũng phải đánh giá yếu tố này. Còn yếu tố còn lại đó là đồng thí, tức là cùng sự rộng lượng. Thí đây là chia sẻ những gì mình có như một sở hữu hợp pháp cho những người được chúng ta quan tâm. Lúc mới thương nhau, đang tìm hiểu nhau mà cậu nào đó kêu giống như là kẹo kéo kéo không ra, thì khi về nhà làm vợ chính thức rồi đó nha, thì đừng có hòng mà có thể sử dụng những đồng tiền chánh đáng mà mình đang giữ cho những công việc không thể không chi. Anh ấy sẽ tính từng ly từng tí, giao cho vợ một tháng bao nhiêu tiền, là kỹ lưỡng kêu vợ báo cáo, rồi dò xét không sót một cái tơ hào nào hết. Thì trong những tình huống đó đó, người vợ càng đẹp chừng nào sẽ cảm thấy là mình đó mất giá trị chừng đó. Trung bình 5 năm thôi, những cặp vợ chồng như thế là có vấn đề. Do đó chúng ta phải thấy được cái tính rộng lượng của người bình thường, và cái sự rộng lượng đó sẽ giúp cho người bình thường đó không trở nên là người gia trưởng khi chính thức là vợ chồng của nhau. Thói gia trưởng nó thường dẫn đến cái áp lực, bị mặc cảm tự ti và thiệt thòi ở người còn lại. Tính chịu đựng của chị phụ nữ Việt Nam mình là rất là tốt, nhưng chịu đựng nào cũng có cái giới hạn của nó. Mỗi một lần chịu đựng đó, chúng ta đang đè nén cái cảm xúc ở tâm và thái độ của mình, đè nén như là một cái công nghệ nén khói trở thành kim cương nhân tạo này. Tới lúc nào đó cái sự đè nén này nó sẽ nổ bung ra, thì hạnh phúc gia đình nó được xem là tan hoành, không còn gì nữa. Như vậy là trước cái cẩm hôn nhân, bốn tiêu chí mà Đức Phật đặt ra là cùng tôn giáo, cùng đạo đức, cùng hiểu biết và cùng sự độ lượng đó, là những nhân cách mà người nào chuẩn bị lập gia đình đó cần phải gọi là chiếu soi về người bạn đời tương lai của mình. Ai tìm được người bạn tương lai có được bốn tố chất vừa nêu thì hạnh phúc gia đình đó bền vững hơn. Dĩ nhiên khi chúng ta kỳ vọng người bạn đời chúng ta có được bốn đức tính cao quý đó, thì bản thân mình cũng phải đồng thời có được tương tự. Sở dĩ mà chúng tôi cho cái cổng hôn nhân gồm bốn tố này là quan trọng đó, là vì Đạo Phật dạy chúng ta quan trọng cái nhân, còn đang khi đó quần chúng thì lại không quan trọng cái tiến trình nhân, nhưng mà lại sợ các hậu quả xấu diễn ra với mình. Cho nên là phải có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tức là khi hậu quả xấu đến rồi là chúng ta mới than vãn, khóc lóc, cầu cứu, rồi thậm chí là bế tắc trong việc tìm ra một giải pháp. Còn Bồ Tát là được hiểu là gì? Là người đang hướng đến sự giác ngộ. Thì sợ các cái nhân xấu cho nên đã tránh được nó. Và khi nhân xấu đã được tránh đó, thì không có các hậu quả xấu để mà phải đeo mang. Cho nên là phối hợp yếu tố đó đó, thì là cha mẹ chúng ta nên tư vấn cho con em của mình bốn phương diện để giúp cho con em mình dễ dàng chấp nhận bốn yếu tố mà người bạn đời của chúng trong tương lai cần có đó. Thì từ thuở nhỏ là cha mẹ và ông bà ta nên hướng dẫn con em mình trở thành Phật tử truyền thống. Hiện nay đó, ở miền Bắc cái câu nói trẻ vui nhà, già vui chùa đó là một rào cản rất lớn. Hậu quả của rào cản này đó là ai mà dưới U50 đến chùa sinh hoạt tu học ở chùa đó thì xã hội sẽ có cái nhìn phân biệt và nghĩ rằng là ông ấy, bà ấy hay là anh ấy, chị ấy có vấn đề tâm lý, và ở một số tình huống là có vấn đề tâm thần. Theo sư đồ của chúng tôi đó, có thể câu nói đó nó phát xuất từ những người ghét đạo Phật và muốn triệt tiêu đạo Phật đấy, thì chỉ cần đưa những cái câu hù dọa khéo léo nhẹ nhàng thôi, để đến từ U50, 60 trở lên ta mới đi chùa, thì suốt mấy chục năm từ tuổi thơ cho đến thanh niên, trung niên đó, đó là những cái khoảng đời quan trọng nhất một cái người mà chưa thấm nhuần được đạo đức Phật giáo đó, thì khi đến chùa ở tuổi lớn rồi đó, dầu có tiếp nhận được chánh pháp là dạy câu với Đức Phật, chúng ta rất khó vượt qua được thói quen mà mình đã sống với đó mấy chục năm trước. Các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia có truyền thống là gia đình Phật tử nội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hiếm khi có tình trạng một thành viên trong một gia đình Phật giáo có tôn giáo khác. Còn tại miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung đó, thì tình trạng vợ chồng khác tôn giáo, cha mẹ và con cái khác tôn giáo là quá nhiều. Cho nên là chúng ta phải hướng dẫn cho con em mình đến chùa sinh hoạt từ nhỏ. Rất tiếc ở miền Bắc đó, thì không có cái mô hình gia đình Phật tử sinh hoạt vào ngày Chủ nhật cho các cháu thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên như ở miền Nam, mà mạnh nhất là ở Huế. Chúng ta có thể thành lập các đạo tràng và các trưởng nhóm của các đạo tràng có thể đến gặp thầy trụ trì nơi mà mình sinh hoạt để trình bày cái nguyện vọng, để cho các thầy, các sư cô hoan hỷ nâng đỡ giới trẻ và ủng hộ giới trẻ bằng cách là tổ chức một cách có bài bản để giới trẻ đến chùa sinh hoạt. Thì khi đến chùa sinh hoạt, chúng ta mới học được những cái điều Phật dạy, trong đó nó có những lời dạy về hôn nhân. Thì đó là cái cách hỗ trợ gián tiếp và làm cho chúng ta khỏi phải vất vả lo cho tổ ấm con em chúng ta khi chúng đang gặp các vấn đề. Vấn đề 2 đó là chìa khóa hạnh phúc gia đình khi chính thức đã trở thành vợ chồng của nhau. Trong trường hợp khi chúng ta nỗ lực tìm kiếm bốn tố chất mà ở cái ngưỡng cửa hôn nhân cần có đã đạt được, hoặc chúng ta đã lỡ làng trong việc chọn người bạn đời của mình mà thiếu việc dựa trên bốn nền tảng người yêu, thì những năm tháng còn lại cho đến cuối đời sống chung với người bạn đời đó, chúng ta phải làm gì để giữ được hạnh phúc và tổ ấm của gia đình? Mặc dầu là người đề cao cái tính độc lập về văn hóa của Việt Nam đối với Trung Quốc, chúng tôi xin mượn một cái từ chữ Hán mà sự phối hợp của nó sẽ gợi chúng ta vào cái triết lý tổ ấm gia đình lệ thuộc vào người nữ. đó là chữ An. Chữ An này nó có được cấu tạo mà yếu tố bên trên đó là chữ Niên, tức là mái nhà chỉ cho tổ ấm. Yếu tố bên dưới là chữ Nữ, có thể được hiểu là vợ, mẹ, con gái ở trong một gia đình. Theo cách thức chiếm tự vừa nêu đó, thì cái sự an bình, hạnh phúc của mỗi tổ ấm á, có vai trò đóng góp rất lớn của người nữ với tư cách làm mẹ, làm vợ, làm con gái. Lý do rất là dễ hiểu. Quý ông với tư cách làm cha, làm chồng, làm con trai, không có đi sâu sát vấn đề, nhất là những vấn đề chi chít, tỉ mỉ, đòi hỏi đến cái tính kiên trì, theo dõi, quan tâm và tính hệ thống của nó. Cho nên là người vợ giỏi giang, chồng được hạnh phúc, thăng tiến, người mẹ chu đáo đó, thì những đứa con trong gia đình đó không bị hư đốn và có một tương lai rất tươi sáng. Người con gái hiếu kính với cha mẹ thì gia đình đó không phải lo lắng về thói hư tật xấu của con. Và để thấy được cái vai trò đặc biệt của người nữ ở trong gia đình thì đạo Phật dạy là phải ứng xử bình đẳng giới. Vào năm thứ 6 sau khi Đức Phật giác ngộ, tức là lúc Đức Phật được 41 tuổi, Đức Phật đã thành lập giáo đoàn Tỳ kheo ni đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, mở cửa để chị em phụ nữ để có cơ hội trở thành nữ tu, nữ thánh. Xã hội phương Tây đến thế kỷ thứ 17 mới bắt đầu chủ trương chủ nghĩa bình quyền. Còn Đức Phật vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, nay đó là 26 thế kỷ rồi, Ngài đã có chủ trương đó. Thì trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật nhấn mạnh đến bình đẳng sinh học, bình đẳng pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng tôn giáo và bình đẳng tu chứng, để giúp cho xã hội loài người đó thay đổi tầm nhìn và các hành vi ứng xử của mình đối với người nữ. Nhờ đó đó giúp cho người nữ đó có được cơ hội có thể giải phóng mình khỏi ách nô lệ bởi các quan niệm lạc hậu và lỗi thời, mà phần lớn đó là do những người nam tạo ra. Xã hội Ấn Độ thời Đức Phật và ngày nay thì không khác nhau mấy. Người ta cho rằng là người nữ phải lệ thuộc vào người nam về ba phương diện. Khi còn là con gái trong một gia đình, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa về nhà chồng á, người nữ lệ thuộc vào chồng. Nếu chồng mà qua đời trước, người mẹ sẽ lệ thuộc vào đứa con trai trưởng. Và luật Manu của Ấn Độ giáo kết luận lại, trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Do vậy mà những nước ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ đã có một cái quan niệm văn hóa rằng là người nữ chỉ làm ba phận sự thôi. Thứ nhất là làm cho chồng được hạnh phúc. Thứ hai, nuôi nấng con cái. Và thứ ba đó là chăm sóc nhà bếp. Cái mô hình này đó vẫn còn được phổ biến khắp nơi ở tại Ấn Độ trong bối cảnh thế kỷ 21 này. Và do đó những cái phân biệt đối xử đã làm cho các chị phụ nữ khó có cơ hội đóng góp và làm cho gia đình mình được hạnh phúc. Thì trên tinh thần bình đẳng giới được Đức Phật giảng dạy đó, sau đây là những yếu tố mà chúng tôi tạo gọi là chìa khóa giúp cho hạnh phúc gia đình đó được bền lâu hơn. Điều một, hài lòng và biết đủ. Phần lớn các đổ vỡ hạnh phúc gia đình đó là do vì một trong hai người hoặc cả hai đã không hài lòng với những gì mà cả gia đình đó đang có hoặc nỗ lực sẽ có. Tâm lý là yếu tố quyết định các hành động của chúng ta rất là nhiều. Cái cảm xúc nó có sức chi phối rất là mãnh liệt. Mặc dù lý trí đó thì quyết định mạnh hơn, có chỗ đứng lâu bền hơn, nhưng phần lớn chúng ta để cho cảm xúc chi phối. Như là trong chuyện của trái tim, cảm xúc được xem là chủ nhân, còn lý trí đó đôi lúc đó trở nên là một con lạc đà bị giật dây thôi. Trong rất nhiều kinh đó, Đức Phật dạy về cái sự biết đủ đối với vợ chồng của mình. Thời mà nam nữ chưa được bình quyền đó, thì chị em phụ nữ phần lớn là ở tại mái ấm của mình để chăm sóc chồng khi chồng tan sở, chăm sóc con về việc giáo dục và nhân cách đạo đức, chăm sóc cả một gia đình và chủ quản về cái công việc giao tế trong nhà ngoài phố. Thì trong bối cảnh hiện đại, nhất là dưới ánh sáng của chủ nghĩa bình đẳng đó, thì người nữ có vai trò vị thế xã hội đôi lúc còn cao hơn người nam. Cái cơ hội bị lệ thuộc vào chồng nó không còn nữa, và do đó cái vị thế của người nữ được nâng lên, cho nên các va chạm và các cái cuộc tiếp xúc xã hội đó giữa người nữ với đồng nghiệp nam cũng có thể dẫn đến những cái tình trạng ngoại tình tương tự đối với người nam. Do đó sự hài lòng biết đủ nó sẽ giúp cho chúng ta là không có trông đợi, không tìm kiếm, không bật đèn xanh mỗi khi những người đồng nghiệp nam là có những cái nỗ lực, có những cái dấu hiệu, có những cái ám chỉ gì đó. Để giữ được cái thái độ tâm lý hài lòng và biết đủ với vợ chồng hợp pháp của mình, thì Đức Phật dạy cái mẹo Phật như thế này. A, về phương diện tuổi tác, trên 20 tuổi thì xem người đó như là cha mẹ ruột của mình, trên 40 tuổi xem như là ông bà ruột của mình, trên 60 tuổi xem như là ông cố bà cố ruột của mình, dưới 20 tuổi xem như là con ruột của mình, dưới 40 tuổi xem như là cháu ruột của mình, dưới 60 tuổi xem như là cháu chích ruột của mình, còn trên nhau vài tuổi xem như là anh chị em ruột, và nhỏ hơn vài tuổi xem như là em ruột. Dùng quan niệm huyết thống để nhìn về người khác giới phái sẽ giúp cho chúng ta biết dừng lại khi mà một bên đang nỗ lực cung cấp những cái dấu hiệu đẹp xanh. Chỉ cần mất sự kiểm soát thôi là chúng ta có thể bị dướng kẹt vào cái mối quan hệ mà ban đầu nó được xem là ngoại tình trong tâm tưởng đó. Một yếu tố rất là tinh vi, chúng ta có thể nghĩ và ăn ngủ rằng là chúng tôi chỉ có ngoại tình trai, chỉ trai trong giới hoặc kép ha, ở trong công sở trao đổi tâm sự đăng ký đó, chúng ta không thể tìm được các cái nhận thức như thế, các cái sự chia sẻ như thế, các cái đồng cảm như thế đối với vợ chồng chính của mình ở tại nhà. Từ ngoại tình trai đến ngoại tình mặn đó, nó chỉ cách nhau tơ tóc của nhận thức thôi. Cho nên tốt nhất là không có ngoại tình trai. ngoại tình là có vấn đề rồi, trai và bạn thì cũng có vấn đề giống như nhau thôi. Vấn đề là thời gian. Do đó quan niệm về huyết thống sẽ làm cho chúng ta biết dừng lại. Ví dụ như một người cha ruột mà khởi lên trong đầu về cái quan niệm giới tính kích thích mình đối với đứa con gái, thì do cái giáo dục đạo đức của con người sẽ giúp cho mấy biết dừng lại, không thể tiến tới được. Nhưng mà nếu đó là một đứa con gái của gia đình khác thì cái sự dừng cương đó lại khó hơn. Thì bằng nhận thức này đó, chúng ta cứ quan niệm những người mà chúng ta đang tiếp xúc, đang gặp với một mối quan hệ huyết thống như thế, chúng ta sẽ có khả năng giữ được chính mình. B, quan hệ chỉ đơn thuần là công việc. Để trong kinh Đức Phật dạy như thế này: đừng kiếm cớ để gặp và tiếp xúc với những người mà chúng ta có thể có thiện cảm là người khác giới pháp. Khi công việc được diễn ra giữa hai người đó, thì chúng ta chỉ dừng lại ở cái đơn thuần công việc thôi. Dĩ nhiên đối tác của chúng ta rất khéo, nếu như họ đã có dụng ý phát hiện ra cái yếu tố tích cực nào đó ở mình và nghĩ rằng là mình đó là người xứng đáng là bạn đồng hành của người đạo, thì lúc đó đó người ta sẽ dàn dựng những cái tình huống để tạo cơ hội thuận lợi cho cái thiện cảm đó trở thành là ngoại tình trai. Ví dụ như mời tới một cái quán cà phê nhạc có những cái giai điệu nhạc yêu á, nhẹ nhàng lắm, cái đèn của nó vàng vàng mờ mờ ảo ảo lắm, nó làm cho cái cảm xúc con người dễ dâng trào, cái không gian của nó yên ả lắm, nó làm cho cái tính lãng mạn nó được trỗi dậy như một bản năng. Còn các cái hợp đồng nghiêm túc đó thì không cần phải như thế. Hợp đồng nghiêm túc người ta có thể ký ở ngay công ty trước bàn quan thiên hạ, chứ không có cần phải đi quán cà phê, quán bia ôm hay quán rượu ôm. Cái gì mà có ôm ôm là có vấn đề. Chị em phụ nữ mà khi được mời gọi như thế là phải nên đưa ra một cái tín hiệu cảnh báo. Sự dễ dãi hoặc là quá thân mật đó, có thể dẫn đến cái tính cách bị hiểu lầm từ phía người nam, cho nên người ta sẽ tiếp tục theo đuổi. Và dân gian Việt Nam có câu đẹp trai không bằng nói dài. Chị em phụ nữ nên nhớ câu này thấm thiết lắm, tại vì chị em phụ nữ yêu bằng cảm xúc, và cảm xúc nó có cái đường truyền dẫn bằng lỗ tai, tức là nói làm sao cho nhẹ nhàng, lịch sự, lãng mạn thì rất dễ chiếm được trái tim của chị em. Do vậy mà cần phải cảnh báo để chúng ta không vượt quá cái phạm vi công việc, để không phải gặp nhau ở những nơi không cần gặp, hoặc là khi công việc đã kết thúc rồi, người kia có cố tình tìm kiếm để gặp chúng ta cũng không có hồi đáp lại. Cho bằng cách này đó, cái sự giữ vững được bản thân mình đó sẽ làm cho hạnh phúc gia đình được bền lòng. Điều hai, thay thế năng lượng tính dục với các năng lượng tích cực khác. Người ta rất là ngại ngùng khi đề cập đến năng lượng tính dục, vì đó là nhu cầu không thể thiếu đối với người tại gia. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật khẳng định ở bất cứ một loại hình chúng sinh có tỉnh thức nào, mà cao nhất là con người, khi yếu tố tanh ha, tức là tham ái, và yếu tố kama, tức là tính dục, còn hiện hữu, thì sau khi qua đời đó, người đó tiếp tục tái sinh với tư cách tới với tư cách là một người phàm. Đoạn kinh đó cho chúng ta một nhận thức rằng là tính dục nó chi phối đời sống cảm xúc và tinh thần của con người một cách rất là thầm lặng và một cách rất là công khai. Luật pháp phương Tây là tự do hóa về việc làm, cho nên cái tỷ lệ ly dị ở phương Tây rất cao. Hoa Kỳ là nước có tỷ lệ ly dị cao nhất toàn cầu, cứ trung bình 100 cặp hôn nhân đó thì có 51 cặp đường anh đi đường tôi đi. Còn châu Âu á thì có trung bình là 35-50% ly dị sau 5 năm hôn thú. Nói một cách khác là khi mà luật pháp cho phép một cách tự do về tính dục thì người ta có nhiều quá sự lựa chọn, có nhiều quá các cơ hội để hưởng thụ, có nhiều quá các phương tiện để dẫn đến sự thỏa mãn các nhu cầu bản năng, thì lúc đó người ta sẽ rơi vào tình trạng là tự mình đang cài bẫy mình và mình trở thành là một con lạc đà bị chính cái cảm xúc và tính bản năng giật chê và chi phối. Thấy rõ được việc này, Đức Phật đã khích lệ các đệ tử tại gia của Ngài đó, mỗi một tháng tối thiểu nên có một ngày tu 8 điều đạo đức, trong đó có điều đó là không quan hệ giới tính với vợ chồng của mình. Mục đích của việc thực tập này là giúp cho cả vợ lẫn chồng, hoặc là một người nào đó trong quan hệ vợ chồng này có cái nhu cầu về tính dục quá nặng, quá cao, mà đang khi người còn lại đó là không thể nào đáp ứng được. Việc thực tập đó sẽ giúp cho người có nhu cầu cao này đó tức là không bị ám ảnh và chi phối bởi nó, do đó có thể tìm kiếm những cái giá trị hạnh phúc tinh thần cao hơn để thay thế vào. Tuy nhiên là không nên lạm dụng vào phương pháp tu tám điều đạo đức này. Chị em phụ nữ ở tuổi 50 đó thì đời sống tín ngưỡng sẽ cao hơn bình thường, do đó sau thời gian tiếp cận Phật pháp, đi chùa, tham dự cái khóa tu thì nhiều chị em phụ nữ xa đà vào, và do vậy đó gần như là không còn mặn mòi và cũng không có quan tâm nhiều đối với cái sinh hoạt tính dục, và đẩy người chồng mình vào một tư thế trở thành là một con cọp đói. Cũng có một số chị em phụ nữ đó, khi dặn dỗ chồng thì lập tức áp dụng chính sách cấm vận và nghĩ rằng là phương pháp này sẽ giúp cho chồng mình đó, gọi là phải đi năn nỉ mình để cho mình có cảm giác rằng là mình được gọi là yêu chuộng, chiều chuộng số 1. Nhưng mà như thế là làm ta bản chất con hổ là đi kiếm mồi, bản chất của sự kiếm mồi là để thưởng thức các con mồi, cho nên đẩy con hổ vào cái thế bị đói thì con hổ sẽ phải ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, bún bò Huế, xôi, chè, bánh mì ở ngoài đường thôi, bằng cách này hay là bằng cách khác. Do đó mỗi khi dặn dỗ nhau nhớ đừng bao giờ sống ly thân, đây là một yếu tố rất nguy hiểm và chị em phụ nữ cần phải thay đổi. Khi ly thân được đồng hành với tính tự ái đó thì cái vấn nạn đời sống vợ chồng sẽ trở nên nguy hại hơn. và để cho cái tình trạng ly thân đó kéo dài ra thêm một ngày nào đó bất lợi cho hạnh phúc vợ chồng thêm một ngày. Do đó cần phải thay đổi một vài cái thói quen, và đừng lấy đó, cái tính dục nó trở thành như một công cụ trừng phạt người mà chúng ta đang sống chung, như là một người bạn đời. Các mâu thuẫn, các hiểu lầm, các bế tắc ở trong gia đình đó có thể giải quyết bằng việc phân tích nhân quả, đâu là đầu mối, đâu là tác động, đâu là hỗ trợ duyên. Bằng cái phân tích này đó, Đức Phật khẳng định rằng là chúng ta sẽ tìm ra được các giải pháp cho các vấn đề. Người xuất gia được Đức Phật hướng dẫn chuyển hóa năng lượng tính dục thành lòng từ bi, để không phải đè nén lắm. Không phải người xuất gia nào cũng chuyển hóa thành công. Có người bỏ cuộc nửa chừng, có người bỏ cuộc 3/4 đoạn đường, có người chưa kịp lên đường đã bỏ cuộc. Và sự loại trừ trong tâm linh đó, về phương diện này đó, rất là khắt khe, nó giống như là kim tự tháp vậy. Càng lên cao đó thì nó càng nhọn, càng ít, càng tinh hoa. Do đó khi chúng ta nghe thấy một vài cái sự kiện rằng là người A bị rớt đài, người B đó bị bỏ cuộc nửa chừng trên con đường tâm linh, thì hãy xem đó là một cái hiện tượng xã hội bình thường thôi. Điều này nó cũng giống như là giao thông vậy đó. Hàng ngày cứ mỗi một tích tắc trôi qua trên hành tinh này đó, mấy ngàn người bị tai nạn giao thông mà chết. Không phải vì tai nạn giao thông và sự chết người, mà các chính phủ cấm không cho các phương tiện giao thông được tiếp tục lưu hành. Người nào chết thì cứ đi chôn, người nào bị thương tật thì đưa vào bệnh viện. Còn những người đi giao thông an toàn thì phải để cho ta đi chứ. Đức là nước đầu tiên của châu Âu thông qua quyết định là không giới hạn tốc độ giao thông ở các con đường cao tốc. Nhưng mà tai nạn giao thông trên các con đường cao tốc ở Đức là thấp nhất ở châu Âu. Cho nên họ cho rằng, nhất là bà Merkel cho rằng là không có lý do gì để giới hạn các tốc độ giao thông trên cao tốc. Thì bằng nhận thức đó, đó cái sự là rơi rớt qua quá trình lỗi trừ đó là cũng là chuyện bình thường thôi. Người tu còn thế thì vợ hoặc chồng của chúng ta thỉnh thoảng cũng bị rơi rớt, thỉnh thoảng cũng bị tai nạn, thỉnh thoảng cũng bị ngã quỵ. Do đó điều khó nói này đó cũng cần phải được các chị em phụ nữ và các giới bà sông đánh giá một cách nghiêm túc. Đạo Phật chủ trương trung đạo, tức là tránh hai thiên cực. Thiên cực về cái sự hưởng thụ nó sẽ làm cho người còn lại có cảm giác rằng là mình là một cái vật mua vui thôi, một công cụ để hưởng thụ thôi, cho nên cảm thấy không hạnh phúc. Một bên đó là phớt lờ đó, xem nó không có là cái gì quan trọng hết đó, thì nó sẽ làm cho cái người bạn đời còn lại cảm thấy lúc nào mình cũng phải sống ở trong tình trạng chay, đa khi mình là người đời. Cho nên dung hòa thì đạo Phật khích lệ, đó là một cái mô hình vợ chồng mà cái nhu cầu hưởng thụ tính dục đó nó phải được đặt ra ở một mức độ, không nên quá mức mà cũng không nên quá thiếu. Từ đó nó mới có thể góp phần cho cái sự cân bằng đời sống của một con người, ngoài yếu tố tình yêu, rồi tài chính, quan hệ xã hội, thưởng thức văn hóa, rồi các cái mẫn cảm về mỹ thuật vân vân, thì cái nhu cầu tính dục đó cũng không thể bị phớt lờ hay là bị quá cường điệu. Thời đại kỹ thuật số ngày nay đó, thì các gia đình tại gia có thể có đủ các dữ liệu để tham khảo, để có thể làm cho đời sống tại gia của mình đó trở nên bền vững hơn. Còn trước đây đó, các cái thông tin về sức khỏe, về tính dục, về các hậu quả của chúng và những cái giá trị của chúng á, hầu như ít được các thế hệ trước biết đến, ngoài trừ là phải nhờ tư vấn chuyên môn của các bác sĩ chuyên môn về lĩnh vực này. Cái gì cũng có hai phương diện của nó, mặt tích cực đã đành, nhưng mà mặt tiêu cực cũng không thể tránh. Do đó chúng ta cần phải sử dụng cái ngân quỹ thời gian thích hợp, rồi phân chia các công việc vân vân, để làm cho chúng ta có thể sử dụng cái năng lượng bản năng này đó một cách thích hợp. Thích hợp được là Phật khẳng định đó là gì? Với người hợp pháp, tức là vợ chồng chính thức của mình, ở nơi thích hợp, tức là ở nhà mình, chứ không thể trước mặt con cái, rồi trong thời điểm thích hợp, để nó không ảnh hưởng đến cái hiệu quả kinh tế, nỗ lực kinh tế mà chúng ta đang theo đuổi, vân vân. Khi làm chủ được cái chìa khóa thứ hai này đó, thì cái người bạn đời chúng ta sẽ không còn có lý do là ăn bánh trả tiền để muốn thưởng thức một cái gia vị khác với gia vị mà người bạn đời ở nhà mình thường cung cấp. Cái thói quen tìm kiếm cái mình không có đó, đó là một bản năng tâm lý. Do đó phải làm sao tạo cái cảm giác cho người bạn đời chúng ta về cái tính an toàn, ăn cơm ở nhà vừa có đủ dưỡng chất nè, cơm nóng hổi nè, không bị tác dụng phụ nè, còn có đủ các dưỡng chất để phát triển và sống hạnh phúc. Còn đang khi ăn phở, hủ tiếu, bánh canh ngoài đường á, thì nó không có được những yếu tố này. Mỡ dầu nhiều, bột ngọt nhiều, gia vị nhiều, tốn tiền nhiều và không an toàn thực phẩm. Tức là phải tạo ra một cái nhận thức rạch ròi đó, và hai bên cũng phải cần hiểu để mà làm sao cho nó đạt được. Điều ba, năng lực hóa giải. Mâu thuẫn giữa vợ và chồng là yếu tố không thể thiếu. Nhiều khi vào những ngày vừa cạn của vợ, cái cảm xúc tâm lý của vợ đó nó lúc hơi bất bình thường. Và trong những cái tình huống đó, người ta thường sanh ví người nữ giống như là sự thay đổi khí hậu của thành phố mê hoặc. Thành phố này vào cái tháng 10 trở đi đó, xin lỗi, vào tháng tháng 4 cho đến tháng 7 đó, nó rất là lạnh. Nhiều khi buổi sáng mà thấy trời nó nắng vậy đó, nhưng 2 tiếng sau nó lạnh, rồi sau đó nó lại là ấm, rồi sau đó là lạnh, nó thay đổi liên tục. Và khi bị tác động hay chi phối bởi một cái nỗi đau nào đó đó, thì cảm xúc của con người cũng như thế. Thấy rõ được điều này, thì mỗi khi một trong hai người tạo ra một cái lời nói hay là hành động nào đó mà để lại cho người còn lại một ấn tượng xấu, thì cố gắng là hãy nỗ lực hóa giải nó. Những người nào tự ái cao, tự trọng lớn, thì thường có khuynh hướng là ôm lấy các cái ứng xử của người thân của mình vào trong tâm, không buông bỏ nó. Có người buồn quá thì không thèm nói, dùng xà beng khựa răng lên đó cũng không thèm phát biểu. Điều này sẽ dẫn đến một cái không khí rất là căng thẳng và lạnh lùng ở trong gia đình, mà vốn nó là yếu tố không nên có. Đối lập với thái cực này đó, thì có một số người là khi dẫn lên đó thì quát tháo, chửi bế, chì chiết, đập đổ, phá hoại để cho mọi người cùng biết. Và điều đó thường dẫn đến cái tình trạng là mất sự kiểm soát. Hậu quả của những ứng xử như thế là rất nặng. Thời đại kỹ thuật số này nó lại có thêm một vấn nạn mới là nhiều chị em, phần lớn là chị em, thỉnh thoảng có một số quý ông, mỗi khi giận chồng mình hay là không vui với vợ mình đó, lên trên Facebook kể hết. Chúng tôi tạm gọi đó là xả ống khói ha. Thì trong nhà mà nó bị nghẹt đó, thì chúng ta có nhu cầu mở ống khói ra cho cặp hữu tính nó được thoát ra bên ngoài. Nhưng xả thế nào để an toàn đó là nghệ thuật. Xả trên Facebook không phải là nghệ thuật, vì Facebook hiện nay có khoảng 1 tỷ 5 người truy cập sử dụng đó. Và việc mà nối kết mà xã hội trên Facebook này nó rất là lớn, nó nhanh hơn bất cứ một cái phương tiện nào cho đến thời điểm hiện nay. Chứ mình tưởng rằng là trang Facebook là trang gương mặt riêng của mình, mà trên thực tế đó bất cứ ai sử dụng Facebook đều có thể truy cập được mà bằng sự nối kết. Và do vậy lỡ mà người chồng của mình đọc được những dòng tâm sự của vợ nói xấu về mình trên Facebook thì đôi lúc với việc nó không còn đơn giản nữa. Và tương tự, nếu người vợ nào phát hiện chồng của mình tố cáo mình trên Facebook thì vấn đề nó trở nên phức tạp hơn. Do đó đó, lời khuyên của chúng tôi là để giữ hạnh phúc gia đình thì quý bà đó tuyệt đối không nên đi tìm thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy quả cảm. Vì tới những chỗ này đó, chị em phụ nữ thường có cái đứa là muốn cho những người đó biết về mình, xè tay mình ra cho ta coi, là phải trả tiền để được người ta biết về mình. Chứ đó không phải là một ứng xử thông minh. Muốn sống hạnh phúc và bình an á, dữ liệu cá nhân của chúng ta không được người khác biết đến càng nhiều chừng nào là càng tốt chừng đó. Phương Tây đang có khuynh hướng này rất là mạnh. Trong cái thẻ địa chỉ đó thì thường người ta chỉ ghi cái cơ quan đó, chứ ta không để nhà riêng. Như vậy là giao dịch với nhau là đến cơ quan, còn nhà riêng đó là dành cho tổ ấm, và tổ ấm là dành cho vợ chồng con cái thôi, không có người khác. Giờ về phương diện này thì Việt Nam mình sâu sắc hơn khi dùng cái chủ ngữ cho dân xưng ngôi thứ hai là vợ chồng của mình á, thì chúng ta có thói quen là nhà tôi, tức là chỉ người chồng mình là cái ngôi nhà của mình, chỉ người vợ mình là ngôi nhà của mình, chứ đâu có ai nói là ngoài đường tôi đâu. Và điều này đó nó cũng thể hiện cái quy vọng là gì, vợ chồng muốn hạnh phúc là phải ở trong cái tổ ấm đó. Khi đi làm về là vợ và chồng cùng về nhà, chứ không phải chồng thì ra quán nhậu, vợ thì ra cái quán nào đó để tám. Có khi có người là tám rưỡi, tám chín luôn đó, chứ không phải là tám không. Như vậy là sự mất hạnh phúc gia đình nó rất là cao. Hóa giải những cái sự khác biệt đó là một nghệ thuật. Nghệ thuật đó nó buộc chúng ta phải nhận diện đâu là mấu chốt của vấn nạn dẫn đến sự tranh cãi, mâu thuẫn, xung đột, và bên nào cũng muốn giành phần thắng về mình. Trong quan hệ vợ chồng đó, chúng ta phải nhớ phải chọn giải pháp là win-win situation, tức là tình huống cả hai cùng thắng. Đó là hòa giải thôi. Để hòa giải được tốt đó, thì chúng ta thử hình dung hình ảnh của hai vị Bồ Tát này. ở trong kinh Diệu Sư, đó là Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Mặt trời mặt trăng đó là thường là hiện hữu đối lập nhau. Mặt trời hiện hữu ban ngày, mặt trăng đó chiếu soi ban đêm. Khi chúng mà gặp nhau một thỉnh nào đó, nếu không dịch thực thì nguyệt thực, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mùa màng. Dầu thể hiện cho hai năng lực đối lập nhau, hai vị Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang Biến Chiếu này đó là phát huy được những điểm tương đồng, đó là quang và biến chiếu. Quang là bản chất của mặt trời mặt trăng, tức là ánh sáng. Biến chiếu là soi cùng khắp, không có phân biệt đối tượng bên dưới đó là ai, cái gì, có nhu cầu hay không. Như vậy là cái mẫu số riêng là Nhật và Nguyệt đó đã được gọi là vượt qua bằng hai mẫu số chung là quang và biến chiếu. Nam và nữ là khác nhau về giới tính rồi, về sinh học rồi, thường dẫn đến sự khác nhau về lối suy nghĩ. Mà nếu không biết tìm các cái mẫu số chung á thì rất là dễ va chạm. Nhạc sĩ Ngọc Lễ trước khi sang Hoa Kỳ sống đấy, thì anh sống ở cái nhà kế bên vách trái của chùa Giác Ngộ, từ phía trong chùa nhìn ra. Khi lấy ca sĩ Thanh Thảo đó, thì anh sáng tác cái bài Con Gái. Cái bài đó nó chúng tôi không nhớ lời, và như nó có cái câu này: con gái nói một là hai, đừng nghe những gì con gái nói. Tức là anh ấy đang mô tả cái cảm xúc, và có lẽ là nó phát xuất từ cuộc đời thật của anh ấy. Tức là mỗi khi vợ buồn, vợ hờn á, vợ nói là anh cứ đi đi không sao đâu, nhưng mà khi anh ấy đi thì vợ bắt đầu nổi đùng đùng ba đào. Từ đó mà anh ấy mới sáng tác ra cái nhạc khúc này. Thì nhạc khúc đó cho thấy là đôi lúc trong hờn giỏi, một số chị em phụ nữ đó muốn chuyện A thì nói chuyện B, muốn chuyện B thì nói chuyện C, chứ không có nói trực tiếp. Đó là một cái thói quen tâm lý đặt nặng và phương diện cảm xúc. Thì như vậy việc mà vụng về trong chuyện nhận ra tính khác biệt này đó sẽ làm cho vấn đề đơn giản trở thành phức tạp. Do đó ta cứ liên tưởng đến hình ảnh của Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, hai vị Bồ Tát quan trọng của Đức Phật Dược Sư. Do đó mà họ đã trở thành là bạn đồng hành của nhau, ủng hộ Đức Phật Dược Sư làm công việc quần pháp độ đề. Dược Sư đó, nghĩa đen đó là thầy thuốc tâm linh. Và thầy thuốc tâm linh đó thì phải hóa giải được những nỗi khổ niềm đau ở bệnh nhân của mình. Mà muốn hóa giải như thế đó thì phải có yếu tố quang và biến chiếu. Quang là ánh sáng, và ánh sáng được hiểu là trí tuệ. Biến chiếu là cái nỗ lực chiếu soi bằng trí tuệ để giải quyết được các vấn nạn. Thì tương tự khi có một sự rầy rà bất đồng diễn ra đó giữa vợ và chồng đó, thì chúng ta nên quan niệm đó là dầu là người đầu thắng thì cả vợ chồng cùng thua. Người vợ mà thắng á thì chồng bị tự ái, chồng mà thắng á thì vợ hơn giỏi. Cho nên là chúng ta phải tìm cái cách thức nhượng lẫn nhau. Ví dụ như giờ hai giải pháp, giải pháp của vợ chỉ đạt được tối đa kết quả là 80%, đa khi giải pháp của chồng nó có thể đạt được kết quả là 90%. Thì trong tình huống này, nếu người vợ không chịu tương nhượng thì người chồng có thể hạ đứa nhỏ xuống, mất đi 10% kết quả để cái hòa khí trong gia đình có thể được thực hiện. Và dĩ nhiên là cô không nên lạm dụng vào cái tình trạng tương nhượng đó quá mức. Vì là tương nhượng quá mức như vậy nó dẫn đến ức chế, nên tôi đúng là tại sao tôi phải đi chiều cái sai. để làm cho bên sai đó là nghĩ rằng là tôi là đúng rồi, cho nên thể hiện cái thái độ đã thắng. Là những yếu tố này nó làm cho cái quan hệ đúng và sai trở thành một cái rào cản về tâm lý và nhận thức. Do đó cả hai bên cũng phải suy nghĩ lại. Đạo Phật có khái niệm là hồi quang phản chiếu. Hồi là xoay lại, hồi quang tức là phản chiếu, tức là mình xoay lại vào bên trong, đánh giá vào chính mình một cách rất là khách quan. Và cũng như thế đó, thì để tránh cái tình trạng cực đoan và chủ quan đó, chúng ta phải đặt mình vào tư thế của người bạn đề. Nhưng Lâm mới hiểu trong hoàn cảnh như thế, thời gian như thế, không gian như thế, cái ứng xử của anh ấy hay là của em ấy là phát xuất từ cái gì để chúng ta cảm thông được. Và không đặt mình vào hoàn cảnh đó đó, chúng ta dễ dàng ứng xử như một quan tòa. Mà quan tòa thì có thói quen là phán quyết mà, và rất nhiều cái phán quyết dẫn đến nỗi hạch oan. Cho nên chúng ta hãy tập cái sự lắng nghe. Mà lắng nghe là một trong những yếu tố đó dẫn đến sự hòa giải. Có những người hướng ngoại nhiều đó, thì có thói quen là nói rất là nhiều. Trung bình đó, một ngày đó là chị em phụ nữ nói khoảng 7.000 từ, đàn ông đó nói khoảng 2.000 từ đó, tức là chưa bằng 1/3. Thì cảm xúc nó quá hơn thực ở chị em phụ nữ mà. Thì là cảm xúc mạnh, lanh lẹ, tháo vát rồi, thì thường cái khả năng nói cũng nhiều hơn. Lúc mới bắt đầu yêu nhau đó thì quý ông đó thì thường thích những cô nàng thông minh, tức là phản xạ nhanh, thậm chí có thể phản biện được quan điểm của mình, là mình rất là thích, thấy có một cái gì đó thu hút dữ lắm. Nhưng mà khi về chính thức là vợ chồng của nhau rồi đó, mà nếu tiếp tục như thế thì các ông chồng sẽ mệt luôn, tại vì người ta không thích nghe nhiều. Một số chị phụ nữ có thói quen là gì, tức là chu đáo đến độ đó cứ nói với chồng mình như thể là đối với đứa con trai của mình vậy. Đó, nhiều chị em phụ nữ bị lẫn lộn cái chuyện đó. Nói với đứa con trai thì nó khác, vì nó còn nhỏ, nó chưa trưởng thành, cho nên cần phải tỉ mỉ nè, chi tiết nè, để sợ nó không hiểu được. Nhưng mà nói với người chồng nó như thế là ông ấy cảm thấy nó làm sao lắm. Do đó phải thay đổi để chúng ta tránh những cái va vấp mà đôi lúc nó không cần thiết. Cần phải nhận diện ra những cái dấu hiệu. Ví dụ như một trong hai người mà cảm thấy mệt mỏi quá thì có thể phản ứng như thế này: thôi việc này khép lại đi, để ngày mai hãy bàn, hãy nói. Và đang khi người kia đang gọi là cao hứng không mà, muốn nói tiếp, muốn bình phẩm tiếp, muốn tranh luận tiếp, thì vấn đề nó trở thành là phức tạp liền. Do đó một trong hai người đó phải cầm cương, khi thấy vấn đề nó đang đi quá xa mà có chiều hướng là xung đột đó, thì hãy dừng lại bằng cách là chuyển đổi đài tâm. Chúng tôi dùng cái chữ đài tâm để mình dễ hình dung, giống như các cái kênh, các cái đài tivi mà mình xem cái kênh nào thấy hấp dẫn, thích thì mình mới dừng lại mình xem lâu, mà không là mình lấy cái remote control bấm cho nó qua cái kênh mới. Thì cái kênh tâm của chúng ta cũng như thế, đang tranh luận một cái gì đó mà nó làm cho không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng, mệt mỏi, thì lúc đó hãy chuyển cái chủ đề đi. Nhưng mà người tự ái đó, thì là không muốn như thế. Người khác mà chuyển qua chủ đề đó, bộ khinh thường tôi hả, phớt lờ hả, có tỉnh có rụt rịch nè, thì đừng nên có những lớn sự đó. Và hãy biết ơn khi mà một trong hai người đang nỗ lực chuyển kênh tâm, chuyển đề tâm, để làm cho cái không khí nó bắt đầu trở lại bình thường. Nếu nỗ lực đó mà không thành công đó, thì giả bộ cầm cái điện thoại giơ lên: alo, dạ, mình giống như mình là chế độ rung đúng không ạ, có vấn đề gấp chứ không ạ, tôi sẽ đi liền, tôi nói là xin lỗi vợ, anh có việc gấp ở cơ quan, phải đi. Thế đó, không cãi nữa.
Thì muốn làm như thế thì phải chỉnh chế độ rung, chứ bình thường toàn là reo không. Và bây giờ nói như thế là bể bánh thì... Nhưng mà nhớ là chỉ sử dụng cái chiêu này trong tình huống là đang kể lộn thôi. Chứ còn mà đi nhậu rượu mà nói như thế là thua. Hay là đi làm việc với đối tác mà nói như thế là thua, chứ là đối tác nữ. Một người bị nghiện cờ bạc đó, có thói quen là gỡ gạt. Càng gỡ gạt chừng nào thì càng thua đậm chừng nấy. Thì trong cái mâu thuẫn cũng như thế, càng nỗ lực để giải thích cho người ta hiểu thì làm cho vấn đề trở nên là khó hiểu hơn, trở nên là bị hiểu lầm hơn. Tốt nhất là tìm cách là kết thúc nó, rồi tập hít thở thôi, hít thật sâu. Nếu đó nhà mà mình có cái sân trước sân sau đó thì chỉ có đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành thôi, nhìn về mảng trời xanh, nhìn cái hiện tượng mây bay, nước chảy, nó làm cho chúng ta buông xả rất dễ. Mây không giữ lại, nước không đứng một chỗ. Rồi mình xem cái biến cố, cái vụ cãi vã, bất hòa, trục trặc gia đình nó giống như mây bay nhờ gió thoảng, nước chảy nhờ có lưu thông. Thì nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không có chấp chặt vào trong tâm những điều không vui, không hay, không đẹp, không tốt từ người bạn đời của mình. Nếu sự nhớ dai là tốt cho việc học ngoại ngữ, học toán và các ngành khoa học và tự nhiên chừng nào, thì nhớ dai những cái điều xấu của người bạn đời của mình sẽ là quả bom phá nát hạnh phúc gia đình chừng ấy. Trong tình huống này, đạo Phật dạy chúng ta buông xả. Buông á, nó là một cái động tác thôi. Bây giờ mình cứ hình dung nắm tay này nè, đang nắm nè, và trong đó nó có một cái miệng chai. Miễn chai đó là tượng trưng cho cái vết đau mà do người bạn đời mình mang lại, hoặc là do hiểu lầm, hoặc là do tác động, hoặc do cài bẫy, hay bất cứ một cái tố nào đó. Thì cái công việc của chúng ta là gì? Mở nắm tay ra thì cái vật đang dính trong đó sẽ được rớt xuống. Động tác này thì rất là dễ, ai cũng biết, vì chúng ta làm hàng ngày. Nắm cái nồi, đặt nó lên trên cái bàn, sau đó chúng ta dùng cái tay nắm vật khác để làm. Chứ ai nắm trong cái tay này một vật gì đó hoài, dầu đó là kim cương đi nữa, thì cái tay này giống như cái tay cùi, nó không còn cái chức năng để làm các công việc khác. Tâm chúng ta nắm chặt hơn cái nắm tay. Chúng ta nắm chặt bởi thái độ, chúng ta nắm chặt bởi thành kiến, chúng ta nắm chặt bởi thói quen, chúng ta nắm chặt bởi cái tự ái và nhiều cái lý do khác nữa. Do đó phải học bài học khai tâm. Khai tức là mở tâm ra, mà mở ra tức là mình mở cửa thì tâm mình nó thoát ra, nó không có bị dướng cụt lại, thì nỗi đau nó không có có cơ hội được duy trì lâu. Buông xả tích cực là một nghệ thuật để chúng ta không phải đối diện với cái nỗi khổ niềm đau đã qua một cách lâu dài. Buông xả đúng cách sẽ giúp cho chúng ta không phải hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau đã có hoặc là đang có. Buông xả nỗi khổ niềm đau là cách để chúng ta kết thúc các khổ đau. Cho nên ai nhớ dài các nỗi khổ niềm đau được tạo ra bởi người bạn đời của mình, người thân thương của mình, hay là những kẻ thù phá hoại mình, thì người đó rất khó có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc. Do đó phải tập tháo mở đó. Cái gút đó, trong quan hệ vợ chồng đó, nếu đã có rồi thì nó căng thẳng hơn là với quan hệ người dưng. Như dân Việt Nam mình là có câu như thế này: hê đâu dặn người dưng nước lã. Tức là chúng ta thừa nhận là người dưng đó, mình không phải đáng quan tâm lắm. Cho nên lỡ mà họ có nói gì không tốt về ta, có hành động gì không hay về ta đó, chúng ta bỏ qua. Bây giờ người ta đổi cái chủ ngữ đó lại, đổi ta ngữ, hê đâu giận người thân ruột thịt. Còn người dưng đó mình có thể giận được. Người dưng vì họ đâu có công gì với mình, họ không ơn gì với mình, Còn người thân đó là họ góp phần mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Vì quá thân cho nên họ nghĩ rằng họ có cái quyền được nói như thế, được làm như thế, được ứng xử như thế, cho nên không nên trách. Còn nếu mà tu học và buông xả tốt đó, thì chúng ta sẽ phát biểu như thế này: hê đâu giận người thân, cũng như là hê đâu giận người dân. Giận nó không tốt nên không giữ nó. Còn việc gì sai đâu nó còn đó, giải quyết bằng cách này không xong, chúng ta tìm giải pháp khác, cho đến lúc nào chúng ta có được cái chiếc chìa khóa để mở cửa các bế tắc là xong. Còn giận đó, sẽ làm cho chúng ta dễ bị quên đó. Và đúng cái chìa khóa nó nằm trong túi của mình, nhưng mà đi tìm ở đầu giường, hoặc là có người tìm ở cái xó nhà. Đôi khi cái chìa khóa nó nằm rõ ở trên cái mặt bàn mà mình đi tìm ở cái hốc tủ, thì càng lính quýnh, càng giận dữ, càng tức tối chừng nào đó, thì cái ức của chúng ta bị ức chế, và rất nhiều các hệ quả xấu nó được diễn ra. Cho nên tốt nhất là hãy điềm tĩnh, tìm giải pháp. Buông xả sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc tâm và thân của mình. Tại trạng buông xả này, chúng tôi tạm dùng cái hành động, cái động tác ở trong máy vi tính đó, format toàn bộ các cái phần mềm và dữ liệu được chứa ở trong hệ điều hành Windows. Sau đó chúng ta mới restore, tức là nạp lại hệ thống điều hành Windows, rồi hệ thống điều hành các phần mềm, rồi đó chứa vào trong đó các tập tin, hoặc là ở độ ổ C, ổ D, ổ E, ổ F, ổ G, tức là tái lập lại, tái cấu trúc lại. Và như thế đó là những cái tập tin lỗi, những cái phần mềm có lỗi, nó không làm cho hệ điều hành của chúng ta bị hư, và nó phục vụ cho mục đích của chúng ta. Thì cũng tương tự là lúc đó, những nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải format nó, xóa nó đi. Còn delete, chúng ta có thể phục hồi nó được. Delete là nó chỉ tạm nằm ở trong sọt rác thôi, chỉ cần bấm một cái lệnh phục hồi là nó bắt đầu nó nhảy vô trở lại thôi. Còn format á thì nó có thể xóa được khá nhiều. Chỉ như hiện nay đó, người ta đã có được các phần mềm, dù máy nó đã format 10 lần rồi, người ta vẫn phục hồi lại được các cái tập tin cũ trong này. Về sự phát triển này cho chúng ta thấy là bộ não của con người đó, nơi chứa giữ các cái hạt giống cảm xúc, thái độ, nhận thức, thói quen, đối ứng xử, các hành động thiện ác, và lúc nó mất đi, nó tạm bị quên đi thôi. Và sống với quá nhiều các cái tập tin lỗi trong hạnh phúc rồi, thì không thể nào có được hạnh phúc đích thực. Cho nên là phải tập buông xả. Thì đó là ba cái yếu tố mà theo chúng tôi trong quan hệ vợ chồng đó, chúng ta nên lưu tâm để nhằm giải quyết đó. Chứ có nhiều người tự ái cao quá mới và cãi vã một vài lần thôi là muốn ly dị nè. Với trẻ ngày nay ỷ vào cái học thức của mình thì thường ly dị sớm hơn là các thế hệ cha ông. Ngoài những yếu tố không thể nào cứu chữa được thì các cái mâu thuẫn còn lại trong quan hệ vợ chồng đó không đến nỗi là không thể giải quyết được. Cho nên trước khi chọn cái con đường ai lấy đi đó, thì chúng ta hãy nỗ lực hết mình đi, bằng phương pháp này, bằng cách tức nọ, làm hết tất tần tật mọi thứ, thì lúc đó chúng ta mới có thể hoan hỷ rằng là thôi, vấn đề đó là nó không còn đủ nhân duyên nữa để về tiếc nuối hay là nỗ lực gắn kết. Thì cách thức này nó sẽ làm cho chúng ta không phải nuối tiếc về sau, khi mình có một cái quyết định sát suốt về một vấn đề mà nó đã từng gây tạo ra nỗi đau và sự bận tâm của chúng ta trong cuộc sống. Thì đó là cái phần chia sẻ khái quát. Hy vọng rằng đó là quý bà con Phật tử có thể tìm đọc tác phẩm Chìa khóa hạnh phúc và gia đình, nó khoảng 350 trang, vào cuối năm 2014 này. Thì trong đó nó có rất nhiều những cái câu hỏi mà phần lớn nó phản ánh những nỗi khổ niềm đau trong quan hệ giữa vợ và chồng, giữa vợ với mẹ chồng, rồi cha mẹ với con cái, rồi các cái tín ngưỡng đúng và sai đã ảnh hưởng đến gia đình, rồi những cái thói hư tật xấu mà chồng bị dướng phải hay vợ bị dướng kẹt, đều là những yếu tố có thể phá hoại hạnh phúc vợ chồng. Gọi là chìa khóa là vì nó là những cái gợi mở ý tưởng, mà khi chúng ta sử dụng đúng cách đó, thì nó có được những cái tác dụng. Cho nên rất mong các quý vị đón đọc, rồi có thể khích lệ con em trẻ của mình đó, trước khi đến với hôn nhân cũng cần biết qua những vấn đề này, để khi mà gặp phải các mâu thuẫn và xung đột đó, thì chúng ta không quá ngỡ ngàng, thất vọng, rồi khủng hoảng tâm lý, và nhanh chóng chúng ta có được những cái giải pháp để giải quyết nó.